năm 1625, thầy Phước Thiện được sự ủng hộ của các quan triều cùng vị thống đốc Quảng Đông, nên được phép mang nhục thân ngài trở về Đô Sơn. Ngày 21 tháng Giêng, nhục thân của ngài được đưa về núi. Vì khí hậu vùng Lô Sơn ẩm ướt, nên nhục thân ngài được đặt trong một cái khám thờ bằng gỗ quý. Đích thân quan Thái thú Nam Khương đi lựa nơi chôn cất khám thờ nhục thân ngài. 11 năm sau, vì núi Lô Sơn vẫn thường có nhiều hổ sói lai vãng, nên Chư Tăng trên núi cùng thầy Phước Thiện thấy vùng đất đó quá xa xôi, không thích hợp cho việc nhang khói, nên quyết định đào lên mang khám thờ nhục thân ngài vào thờ trong chùa. Khi đào lên, họ thấy phân nửa cái khám thờ bằng gỗ quý đã bị mối nhậm hư hại, nên chư đệ tử không dám chôn cất nữa mà để trong một bảo tháp sau chùa. Năm 1643, quan Bổ Lễ của Lĩnh Nam, vốn là đệ tử ngài, gửi thơ cho Chư Tăng tại Lô Sơn cầu thỉnh cho mang nhục thân ngài trở về Tào Khê. Lúc đó có phán quan Thụy Châu là Lưu Khởi Tương, cũng là đệ tử ngài, đang đi kinh lý tại Nam Khương, bèn thân hành đứng ra chịu trách nhiệm về việc chuyển vận nhục thân ngài về lại Tào Khê. Chính ông ta đứng ra vận động triều đình ban sắc lệnh cho quan quân hộ tống vận chuyển nhục thân ngài suốt hành trình từ Lô Sơn về lại Tào Khê. Khi ấy, loạn binh Lý Tự Thành đã nổi dậy khắp nơi, nên nhiều vùng không có an ninh. May thay tướng Trấn Thành Quảng Đông tình cờ đi qua núi Đại Vũ gặp đoàn hộ tống, nên ông cùng quân lính tham gia vào đoàn hộ tống nhục thân ngài về Tào Khê được yên ổn. Khi về Tào Khê, chư đệ tử nhìn thấy khám thờ có nhiều đường vết nứt nẻ. Nhìn qua vết nứt đó, họ thấy nhục thân ngài vẫn còn ngồi yên trong tư thế xếp bằng như lúc còn sống. Họ bàn nhau về việc mở cái khám thờ ra, nhưng không ai dám làm. Viên tướng Trấn Thành Quảng Đông nghe thế, liền dùng gươm rạch theo đường nứt. Vừa mở ra, họ thấy nhục thân ngài vẫn ngồi y như trong tư thế kiết già như lúc sống. Tóc và móng tay mọc dài ra, mặt mũi vẫn hồng hào như lúc còn sống, mặc dù y ca sa đã bị rã rụng từng miếng, thấy rõ da thịt. Lúc đó có một vị tăng ở xa đến, xin thỉnh cầu Chư Tăng cho phép ông tẩm liệm nhục thân ngài theo truyền thống Ấn Độ, tức trét sơn mài trộn với hương trầm lên khắp nhục thân ngài. Công việc hoàn tất xong, vị khách tăng liền bỏ đi đâu mất. Khi xưa lúc ngài trú tại Tào Khê, có một đồng nữ nọ đã phát nguyện cúng dường cho ngài một bộ y ca sa bằng lụa có thêu hình tượng ngàn vị Phật. Vì sợ hơi thở của mình phát ra mùi bất tịnh, khi thêu y ca sa ngàn vị Phật, cô ta đã bịt miệng bằng miếng vải lụa màu vàng. Khi cô ta thêu dệt xong y ca sa này thì ngài đã nhập tịch, nhục thân được để trong khám thờ mang đi Lô Sơn. Vì tế áo ca sa ngàn vị Phật được để lại Tào Khê. Khi nhục thân ngài được mang về Tào Khê và thấy những miếng vải y áo đắp trên nhục thân của ngài đã rã rụng, nên chư đệ tử đem y ca sa ngàn Phật ra và đắp lên nhục thân của ngài. Sau đó nhục thân của ngài được đặt vào trong tháp để phụng thờ. Ngôi tháp thờ ngài cách tháp thờ của Lục Tổ Huệ Năng khoảng một dặm. Dân chúng và tăng sĩ đến lễ bái cúng dường nhục thân của ngài như Lục Tổ Huệ Năng. Hàng năm cứ vào rằm tháng 2 và tháng 8, tín chúng Phật tử đến Tào Khê lễ bái Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn. Đối với Phật tử Trung Hoa, đại sư Hám Sơn được sùng bái như vị tổ thứ bảy trong Thiền Tông. Mặc dù ngài không được chính thức truyền thừa tâm ấn từ những vị tổ Thiền Tông, tuy nhiên dưới mắt của các đệ tử thì đại sư Hám Sơn được truyền thừa tâm ấn thực thể tại Tào Khê, vì ngài tiếp nối chư tổ sư truyền bá giáo lý trực chỉ chân tâm của Lục Tổ. Thêm nữa, Chính nhờ công lao của Ngài mà mạch thiền tại Tàu Khế được hiển hưng phát triển lại cho đến ngày nay. Do đó, nhục thân của Ngài vẫn được phụng thờ tại chùa Nam Hoa, cùng với nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng. Dưới mắt tính chúng Phật tử, Ngài chính là hiện thân của một vị tổ sư. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Ngài đã trước tác rất nhiều. Những tác phẩm này ghi rõ về cuộc sống hàng ngày của Ngài từ lúc thành nhân, học Phật Pháp, liễu đạo cùng tư tưởng của Ngài, bên cạnh thơ văn, kỹ thuật, truyện, pháp ngữ, bia sách của Ngài do đệ tử Phước Thiện, Thông Kính tuyển chọn ghi vào quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập. Ngài còn trước tác một quyển Hoa Nghiêm Pháp Giới Cảnh, 10 quyển Lăng Nghiêm Thông Nghĩa, 7 quyển Pháp Hoa Thông Nghĩa, 4 quyển Quán Lăng Già Ký, 3 quyển Triệu Luận Lược Chú, 1 quyển Hám Sơn Tự Ngôn, và vô số các quyển tiểu luận khác. Không những thế, Ngài còn chú giải Đạo Đức Kinh, Đại Học, Trung Dung và bình luận về Lão Tử, Trang Tử rất xuất sắc. Chính nhờ Ngài có công dung hòa và thống nhất tư tưởng của cả ba giáo Đạo, Thích và Nho, mà từ đó về sau không có những sự tranh chấp giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo như đời Tống Nguyên nữa. Bàn về sự hình thành của quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập, ban đầu chính vị thủy giả đã theo hầu Ngài trong suốt 30 năm là thầy Phước Thiện, đã có công ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe vào quyển Tiểu Sử Tự Thuật Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ vào năm 1622, một năm trước khi Ngài nhập tịch. Vì quyển này được ghi lại rất vắn tắt, nên ít lâu sau thầy Phước Chân và Thông Kính đã phải viết thêm và chú thích nhiều chỗ cho rõ ràng. Thầy Phước Chân khi xưa là một cư sĩ tên là Đàm Trinh Mạch. Ông gặp Ngài vào năm 1616, lúc ông mới được 27 tuổi. Trong 30 năm kế tiếp, ông thi đậu tiến sĩ làm quan triều với nhiều chức vị lớn nhỏ. Sau khi triều Minh thoái vào, việc ghi lại những biến cố trong cuộc đời hành đạo cùng những sự kiện có liên quan đến triều đình không còn bị các quan lại kiềm thúc nữa, nên ông đích thân đi phỏng vấn tra duyệt lại các chi tiết quyển Tiểu Sử Tự Thuật này một cách công khai với những đệ tử thân tín của Ngài. Sau đó, thầy Phước Chân và thầy Huyền Tân đã kiểm điểm và bổ túc lại các tài liệu của thủy giả Phước Thiện ghi chép và soạn thành cuốn Hán Sơn Đại Sư Mộng Du Tập vào năm 1650. Ngoài hai cuốn trên nói về cuộc đời tu tập và hành đạo của Ngài, còn có những trước tác khác của Ngài được chư đệ tử ghi chép lại rải rác khắp nơi. Vào năm 1656, quan đại học sĩ Tiễn Khiêm Ích 1582-1664 và Cung Đỉnh Từ 1616-1673 viết thơ yêu cầu các đệ tử của Ngài trong vùng góp nhặt những bài pháp ngữ văn thơ của Ngài để biên chép lại thành bộ tập. Nhờ lọc nhiệt thành của hai vị quan này mà hầu hết những trước tác của Ngài đã được sưu tập lại. Lúc đầu họ sưu tập các bài giảng của Ngài thành 5 quyển pháp ngữ, rồi cho in lại tại Gia Hưng, Kiết Giang, và sau này được ghi vào quyển Minh Tục Tạng Kinh. Vào lúc đó, trong vùng đang có tổ chức hương thí, nên nhiều thí sinh sau kỳ thi đã đến phụ giúp công việc sưu tập này. Việc này được hoàn tất vào tháng 3 âm lịch năm 1657, dưới sự giám sát của thị giả Thông Quýnh, quan lưu khởi tướng. Sau này học giả Tiễn Khiêm Ích đã sưu tập thêm được nhiều tài liệu khác của các đệ tử Ngài rải rác khắp nơi và họp lại được 40 quyển và cho ấn hành tại Giang Bắc. Trong quyển Minh Tục Tạng Kinh cũng có ghi lại 40 quyển này. Từ đó đến nay, bộ này đã được in ấn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần cuối là do nhà in Giang Bắc ấn hành vào năm 1879. phần lớn các bộ này dù sưu tập và in ấn tại nhiều nơi khác nhau, nhưng nội dung đều ghi lại những trước tác của Ngài giống nhau. Khoảng 1905, 1912, học giả người Nhật là ông Yoki Gakuin đã kiểm thảo lại 55 quyển Hán Sơn Đại Sư Mộng du tập, rồi in vào quyển Tục Tạng Kinh. Vào năm 1965, Hội Phật Kinh lưu thông xứ tại Hồng Kông nhờ nhà xuất bản Giang Bắc in lại 50 quyển đó theo thầy Phước Chân. Mỗi biến chuyển trong cuộc đời của Ngài Hán Sơn là một bài học, một tấm gương sáng để cho quần chúng Phật tử đời sau theo đó mà tu hành. Đại sư Hán Sơn, đường mây trong cõi mộng, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong phóng tác, băng thứ 7. Phần 2, khai thị của Đại sư Hán Sơn. Luận về sự cảm ứng. Đức Phật đã dạy rằng, tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người có tin tưởng thuyết an mạng, an phận thủ thường của Khổng Tử nên thường đổ trúc tất cả cho số mạng và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ ngu muội. Thật ra, cuộc đời sanh tử chỉ như một ngày đêm, khái niệm luân hồi trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, giống như hôm nay và ngày trước. Ví như trong cuộc sống hàng ngày, lúc mời khách đến nhà dự tiệc, thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng đầy đủ. Nếu có thiếu sót món chi, tức là lo lắng không chu đáo, đó là lẽ tất nhiên. Cuộc nhân sanh, những việc thỏa mãn dài ngắn, chảnh báo, gia sản tài tật, y báo, sự nghiệp công danh cùng phú quý bần tiện đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp. Những sự thọ dụng trong đời nay đều không phải từ bên ngoài mang đến, mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng. Vì vậy cổ nhân đã có câu: muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp, hãy nhìn báo ứng đang thọ. Muốn biết quả báo đời vị lai, hãy xem đang làm những gì. Đa số người đời ỷ vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý, nhưng chẳng hề biết rằng việc này khó xảy ra, vì chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp kết hợp với khả năng tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được. Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi được công danh phú quý thì rất sai lầm. Lại nữa, lúc bị người khác phá mất công danh phú quý, liền khởi tâm oán hận, mà chẳng biết rằng phần phước mình chỉ có thế thôi. Phần phước báo bị người khác phá mất thật ra chẳng phải là của mình, mà chính vì thiếu nợ người đó nên phải trả. Vì vậy, đau khổ u sầu, oán trời trách đất, thậm chí kết thành cù oán không thể xả bỏ thì cũng là sai lầm. Do đó, phải nên biết rằng pháp an mạng của Khổng Tử tức là thuyết nhân quả của Phật giáo. Nếu hiểu được lý an mạng thì sẽ chấp nhận rằng sang hèn được mất đều tùy thuộc vào nhân xưa, vốn tự làm tự thọ. Nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài đều do nhân đời tiền kiếp chủ định. Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật nhân quả thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chứ chẳng phải do người khác đem đến hay nhờ tài trí mới đạt được. dẫu có đạt được bằng tài trí, thì đó chẳng qua là phần phước của mình. Thế nên, sao lại khổ sở đắm chấp, lao tâm nhập thức, lo lắng u sầu những việc được mất, thậm chí vọng tích bao oán thù. Nếu là người thông minh sáng suốt, thì phải thâm tín nhân quả báo ứng, mà không chấp trước vào những việc đắc thất trong hiện tại. Chỉ nên căn cứ theo điều kiện hiện hữu để trồng nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Ví như người nông dân phải biết chọn đất phì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cày cấy, thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy ấp lúa mạ trong mùa thu. Đấy là việc hiển nhiên. Có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do việc bỏ phân bón ít nhiều? Đức Phật đã dạy, cúng dường Phật, pháp tăng thì gọi là gieo nhân lành rầu ruộng phước thù thắng. Hiếu thảo với cha mẹ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước cung kính. Cứu giúp những kẻ nghèo cùng khốn khổ thì gọi là gieo nhân lành vào ruộng phước tâm thức. Tôi hy vọng quý vị sẽ không ưu sầu về những sự được thua còn mất trong quá khứ, mà chỉ lo gieo nhân lành vào ruộng phước cho tương lai. Nếu quý vị giảm bớt tiêu xài vào những việc phung phí hay vô ích, cùng biết tiết chế chi tiêu trong việc ăn mặc, rồi dùng những phần được tiết kiệm trồng trong ba loại ruộng phước ở trên, thì không những đời vị lai được tăng phước đức trang nghiêm, mà hiện thế thân tâm an lạc và trở thành người có phước lành bậc nhất. Nếu thường gieo giống lành vào ba loại ruộng phước bên trên, lại còn biết lưu tâm về Phật pháp, như dùng cách niệm Phật để dẹp trừ tâm vọng tưởng, dùng từ bi để chuyển hóa sân si, dùng nhu hòa để cảm hóa cường bạo, dùng khiêm tốn để chiết phục ngã mạn, thì đó là hạnh của bậc Bồ Tát phát đại tâm. Nếu có tính tâm chân thật thì xứng đáng được gọi là đại trưởng phu dũng mạnh tối thắng. Sự thiết yếu của việc niệm Phật cùng tham thiền. Người thẩm xét công án niệm Phật phải đơn độc đề cử một âm thanh A Di Đà Phật làm thoại đầu. Nơi đề khởi phải hạ nghi tình thẩm vấn xem người niệm Phật là ai, lại đề cử, lại thẩm xét xem coi rốt ráo người niệm Phật là ai. Quyết bám cửa câu thoại đầu này như thế thì tất cả vọng tưởng tạp niệm đều bị đốn đoạn như chặt dây nhợ, lại không dung dưỡng cho chúng khởi lên, vì nơi khởi tức tâm liễu giác bị che mất, mà chỉ còn một niệm đơn độc sáng suốt rõ ràng như mặt trời lơ lửng trên không trung, thì vọng niệm không sanh, hôn mê tự thổi tán, tức tịch tịch tỉnh tỉnh. Đại sư Vĩnh Gia thuyết, tịch tịch tỉnh tỉnh là phải, tịch tịch vô ký là sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch là phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng là sai. Đây là giải rằng tịch tịch mà không lạc vào hôn trầm vô ký, tỉnh tỉnh mà không lạc vào vọng tưởng, tịch tỉnh song song lưu hành và tâm phù trầm đều xả. Xem đến nơi một niệm chưa sanh thì tiền hậu tế đều đoạn, chính giữa tự cô độc, tức khắc đập thủng thùng nước sơn, bèn thấy bản lai diện mục, thân tâm thế giới lập tức rơi xuống như hoa rụng trong hư không, mười phương tròn đầy trong sáng, thành một tạng đại quang minh. Như thế chính là thời tiết trở về nhà, nhật dụng hiện tiền viên minh trong sáng, nên không còn nghi ngờ, tin chắc tự tâm gốc vốn như thế. Từ trên Phật tổ nơi tự thọ dụng không hai không khác, đến cảnh giới đó chớ nên giữ chấp không kiến trong ngoài thấy không. Nếu giữ chấp không kiến thì đọa vào ngoại đạo ác kiến, lại không thể khởi hữu kiến cùng tri kiến huyền diệu, vì còn hữu kiến tức đỏ vào tà kiến. Ngay trong công phu xuất hiện bao loại cảnh giới, quyết chẳng nhìn nhận chúng. Nghe một tiếng quát liền tiêu, cảnh ác hiện chớ sợ, và cảnh lành chớ vui, vì chúng chính là con ma tập khí. Nếu sanh tâm vui mừng, tức đỏ vào đường ma, phải quán biết đó là hiện cảnh của tự tâm, không từ ngoài vào. Phải biết bổn lai thanh tịnh, trong tâm vốn không có một vật, gốc vốn không mê ngộ, chẳng nương nơi thánh phàm, thì còn an đắc bao loại cảnh giới sao? Ngày nay vì mê bản tâm này, nên phải dụng công phu để tiêu ma vô minh tập khí. Nếu ngộ bản tâm xưa nay không có một vật, vốn sáng suốt bao la, thanh tịnh lặng lẽ, thì thông dong tự tại qua ngày, sao còn có công phu nào để hành? Người thời nay phải tin tâm này, xưa nay vốn không một vật, dư nay dụng công phu, chỉ vì chưa thấy được bản lai diện mục đó, nên phải quyết hạ thủ công phu, thì mới mong có ngày trở về quê quán. Từ đó mà thẳng bước, thì tự nhiên sẽ có lúc đốn ngộ bản lai diện mục, tức là xuất ra khỏi sanh tử, mãi mãi không nghi ngờ. Khai thị đại chúng. Đức Phật trụ thế thuyết pháp lợi sanh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tùy cơ giáo hóa, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi loài đều được lợi ích. Thí như trời mưa, cỏ cây đều được thấm nhuận, tùy theo loại lớn nhỏ mà được sung túc sanh trưởng. Thế nên tuy pháp môn có thiên sai vạn biệt, nhưng quay về nguồn thì không hay. Nếu dùng Phật tánh mà quán sát chúng sanh, thì không có loại nào mà chẳng được độ. Dùng tự tâm mà quán xét Phật tánh, thì ai ai cũng đều tu được cả. Xong, chúng sanh tự mê muội mà không biết điều này. Lại nữa, vì không có thiện tri thức chân chánh dẫn dắt chỉ dạy, nên phải cam chịu trầm luân uổng thọ bao khổ não. Vì vậy, lúc Tổ Huệ Năng vừa đến, Tổ Hoàng Mai liền hỏi: ngươi là người xứ nào? Huệ Năng đáp: con là người xứ Lĩnh Nam. Ngũ Tổ nói: người Lĩnh Nam mỏi rỡ lại có Phật tánh ư? Huệ Năng đáp: người có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh chẳng hề có hai. Lời này lưu bố khắp nhân gian với tiếng sấm nổ, khiến loài sâu bỏ phải khiếp đảm. Vùng Lĩnh Nam trở thành cội nguồn của thiền đạo Phật pháp, khiến xuất sanh bao bậc trí giả và ngộ đạo. Từ khi Lục Tổ hoằng hóa, đạo pháp được lưu truyền khắp Trung Nguyên. Ngày nay, trước cửa môn đình, cảnh tượng tiêu điều, cỏ dại mọc khắp nơi cả ngàn năm. Nhiều người đàm luận cho rằng đó chẳng phải là vùng đất của thiện căn. Đây thật là chưa đạt được ý chỉ Phật tánh. Tôi mong từ ân của nhà vua chuyển đến Lôi Dương vào mùa xuân năm Bính Dần. Đến mùa thu năm đó thì tới Ngũ Dương. Trong thành tôi chú giải hoàn toàn bộ kinh Lăng Già. Mùa hè năm Mậu Tuất diễn giảng cho chư đệ tử. Trong mỗi lần ngồi tọa, thấy chư thiện nam tử hậu bối cố gắng mà đến, nên tôi rất mực khen ngợi. Lại có hơn 10 vị thiện sĩ lễ bái, khất cầu thọ năm giới của U Bà Tắc. Tôi vui mừng chấp thuận, nên làm pháp yết ma. Họ tự quy tâm ngày một tính thành, và dốc lòng lắng nghe Phật pháp. Tôi thương cho họ chưa liễu ngộ và chưa biết cách tấn tu công phu tự độ. Vì vậy, tôi dùng niệm Phật tam muội dạy họ chuyên tâm nơi tịnh nghiệp, tức là chán trường duyên khổ mà quy hướng cực lạc. Trong kỳ hội mỗi tháng lập ra quy chế, trong 3 thời tu hành xưng danh lễ bái tụng đọc sám hối. Vì muốn tính tâm ngày càng khẩn thành, tội chướng ngày càng tiêu bớt, nên phải phát khởi nguyện vãng sanh. Nếu quả tình hành theo pháp môn này, thì tuy thân tại trần lao mà có thể bảo rằng sống không hư, chết không phóng túng. Chẳng phải là công hạnh chân thật sao? Phật là giác, tức là Phật tánh của chúng sanh. Vì mê mà làm chúng sanh, nếu ngộ thì gọi là Phật. Ngày nay niệm Phật, tức tự tánh Di Đà, cầu vãng sanh cõi tịnh độ, tức duy tâm cực lạc. Quý vị nếu thường niệm niệm mà chẳng quên mất, thì tâm tâm Di Đà sẽ xuất hiện, và từng bước lần hồi sẽ về đến quê hương cực lạc, cần vì mỏng mong nơi ngoài 10 vạn ức cõi nước, còn có cõi tịnh độ để quy hướng. Thế nên, tâm tỉnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm cấu uế thì cõi nước uế trược. Do đó, một niệm ác vừa dấy khởi, thì rừng kiếm cây đao liền vung dậy. Một niệm lành sanh, thì đất báo hồ sen liền hiển rõ. Thiên đường địa ngục, sao lại ngoài tâm này ư? Chư thiện nam tử, xin hãy suy nghĩ chính chắn, phải luôn thống niệm sanh tử đại sự, vô thường mau chóng. Một khi mất thân này thì muôn kiếp khó hoàn phục lại. Mặt trời mặt trăng luôn xoay chuyển, và thời gian chẳng đợi mình. Nếu phụ duyên này thì lỡ mất cơ hội, khi đại hạn đến hối hận chẳng kịp. Quý vị mỗi mỗi hãy nỗ lực trân trọng, trân trọng. Khai thị về những điểm thiết yếu khi niệm Phật. Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc vốn là đại sự các đức dòng sanh tử. Vì vậy, bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể các đức sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Xong, nếu không biết cội gốc của sanh tử mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sanh tử thì làm sao cắt đứt dòng sanh tử? Cội gốc của sanh tử là gì? Cổ nhân nói, nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, ái bất đoạn bất sanh tịnh độ. Thế nên, biết rõ ái dục là cội gốc của sanh tử, khiến tất cả chúng sanh thọ khổ trong sanh tử đều do ái dục. Cội gốc ái dục này không phải chỉ hiện hữu trong 1, 2, 3, 4 đời, mà nó đã tự có sẵn từ đời vô thủy cho đến ngày nay. Sanh sanh thế thế, xả thân thọ thân, đều do lưu chuyển theo ái dục. Ngày nay, suy nghĩ nhìn lại, xem coi lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu. Hạt giống ái căn bao kiếp tích lũy sâu dày, nên khiến sanh tử không cùng tận. Hiện tại vừa phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng không cầu sanh Tây Phương mà danh tự ái dục trong mặt tức cội gốc của sanh tử lại không biết đến, thì khi nào mới có niệm đoạn được nó? Không biết cội gốc của sanh tử, nên một bên niệm Phật, một bên niệm cội gốc sanh tử lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc niệm Phật và cội gốc sanh tử chẳng quan hệ với nhau. Dẫu niệm cách nào đi nữa, đến lúc lâm chung quý vị chỉ thấy sanh tử ái căn hiện tiền, khi đó lại cho rằng Phật hoàn toàn không có thần lực, nên liền quán trách niệm Phật không linh nghiệm. Dẫu sau này có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, khuyên người niệm Phật thời nay, đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sanh tử. Ngày nay dốc lòng niệm Phật thì niệm niệm phải đoạn ái căn này. Trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà niệm Phật, mắt thấy vợ con cháu chắt, gia duyên tài sản, đều không nên đắm trước ái niệm. Thì làm việc nào và niệm nào cũng đều vì sự sanh tử, và cảm giác như toàn thân đang đứng trong hầm lửa. Lúc chưa biết cách chân chánh niệm Phật thì niệm ái dục trong tâm chưa có thể xả bỏ. Vì niệm không thiết tha và chẳng biết ái dục là chủ tệ, nên chỉ niệm Phật ngoài ra. Nếu như thế thì Phật chỉ nghe niệm, còn ái dục thì lại tăng thêm. Lúc cảnh tình của vợ con hiển hiện, phải xoay nhìn vào tâm. Một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục thì sẽ cắt đoạn được ái căn. Không cắt được ái dục thì làm sao đoạn được sanh tử? Do tập khí của duyên ái trong bao đời đã chín mùi mà nay chỉ mới bắt đầu niệm Phật, lại không thiết thật niệm Phật thì không thể niệm Phật đắc lực được. Nếu trước mắt không thể kềm chế được ái cảnh thì khi lâm chung quyết không thể tự làm chủ được. Do đó, khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là phải biết vì sanh tử mà thiết tha niệm Phật, tức là phải có tâm thiết tha cắt đoạn sanh tử, và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sanh tử. Lúc niệm niệm đều dứt được sanh tử thì cần gì đợi đến ngày 30 tháng chạp? Đợi đến lúc đó thì đã kể lắm rồi. Thế nên bảo rằng trước mắt luôn nghĩ đến sanh tử đại sự, trước mắt liễu được sanh tử vốn không, niệm niệm thiết thật thì đau đau đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sanh tử thì chư Phật bị đọa vì tội vọng ngữ. Do đó, người xuất gia, kẻ tại gia, biết rõ tâm sanh tử, tức là biết rõ thời tiết xuất ly sanh tử, sao còn diệu pháp nào khác nữa?